Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Các vụ xâm hại tình dục trẻ em có hướng gia tăng khoảng 20% mỗi năm. Nguyên nhân bởi hầu hết các vụ việc xâm hại tình dục đều có đủ điều kiện tố tụng kẻ phạm tội và tâm lý e ngại hoặc chưa hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của các hành vi này.
Hơn 300 thanh niên và cộng đồng đã cùng hòa mình vào màn nhảy flash mob với thông điệp chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.
Chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tác động trực tiếp thường xuyên đến sức khỏe, thậm chí đến tính mạng người sử dụng. Nó còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội, thương mại, du lịch và an sinh xã hội. Để đảm bảo an toàn thực phẩm thì vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm là rất quan trọng. Vấn đề này sẽ được đề cập trong chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong mục tìm hiểu pháp luật, quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần 2 quyền và nghĩa vụ của công dân theo luật an toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Xử lý hành vi xâm hại tình dục vì sao khó? Nguyên nhân bởi hầu hết các vụ việc xâm hại tình dục đều khó đủ điều kiện tố tụng kẻ phạm tội và tâm lý e ngại hoặc chưa hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của các hành vi này. Các vụ xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng khoảng 20% mỗi năm. Thông tin từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khiến nhiều người giật mình. Tại Việt Nam, trong 5 năm, từ 2011 đến 2015, hơn 5.000 vụ xâm hại tình dục trẻ em đã bị phát hiện. Hành vi xâm hại tình dục trẻ em không chỉ là giao cấu với trẻ em mà còn là hành động dâm ô như động chạm vào cơ thể hay dùng ngôn ngữ không thích hợp. Tuy nhiên, thực tế đáng buồn là trong 93% số vụ liên quan đến lạm dụng trẻ em bị phát hiện, kẻ xâm hại đều là người quen biết nạn nhân hoặc chính người thân trong họ hàng. Đáng tiếc là rất nhiều vụ việc đã được đưa ra ánh sáng nhưng lại chưa được giải quyết tận gốc, chưa được xét xử trước pháp luật. Luật trẻ em và các văn bản pháp luật Việt Nam đã có khung hình phạt cho các vụ việc liên quan đến hành vi dâm ô. Nhưng theo các chuyên gia, hầu hết rất khó đưa ra đủ điều kiện để thực hiện tố tụng kẻ phạm tội. Bên cạnh đó, khó khăn trong việc xử lý các hành vi dâm ô xuất phát từ chính gia đình các nạn nhân. Một số người vẫn không cho rằng các hành vi xâm phạm thân thể các bé không phải là hành vi dâm ô và vi phạm pháp luật. Số khác không dám tố cáo vì nể nang quan hệ họ hàng hoặc e ngại ảnh hưởng đến các bé sau này.
Sáng 13 tháng 11 năm 2016, tại Quảng trường Cách mạng tháng 8, hơn 300 thanh niên và cộng đồng đã cùng hòa mình vào màn nhảy flash mob với thông điệp chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới lần đầu tiên được Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phát động trên toàn quốc, hợp tác với Trường Đại học Xây dựng và tổ chức Action Aid Việt Nam. Theo một nghiên cứu toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới, cứ 3 phụ nữ thì có một người từng là nạn nhân bạo lực về thể chất hoặc tình dục. Tại Việt Nam, báo cáo nghiên cứu Thành phố An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái, liệu giấc mơ có thành sự thật do Action Aid Việt Nam thực hiện cho thấy, 87% số phụ nữ và trẻ em gái được hỏi cho rằng họ đã từng bị quấy rối tình dục ở khu vực công cộng. Đáng lo ngại là 67% người chứng kiến cho biết họ không có hành động gì. Bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, là một vấn đề ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, không chỉ dừng lại ở những tổn thương về thể xác, tinh thần, báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2010 còn ước tính chi phí cơ hội và thiệt hại kinh tế do bạo lực gia đình gây ra với phụ nữ tại Việt Nam chiếm tới 3,19% GDP của cả nước. Rõ ràng bạo lực giới phá vỡ sự gắn kết trong xã hội và gây ra những ảnh hưởng không nhỏ trong sự nghiệp phát triển kinh tế và phát triển con người. Bà Hoàng Phương Thảo, trưởng đại diện tổ chức SDS Việt Nam chia sẻ, 2/3 trong số hơn 1 tỷ người nghèo trên thế giới là phụ nữ và trẻ em gái. Bạo lực làm cho họ không thể thoát ra khỏi nghèo đói và bất công. Là đối tác của Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trong chương trình quan trọng này, chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ vào cuộc đấu tranh lâu dài và khó khăn để thay đổi nhận thức của cộng đồng, cùng hành động để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Hoạt động này cũng là một phần của chương trình Thành phố an toàn, thành phố tôi yêu được thực hiện tại 20 nước trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, chương trình đã mở rộng đến 5 thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Uông Bí, thành phố Trà Vinh và thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2014 đến nay. Chương trình do cơ quan viện trợ Ireland và ActionAid Việt Nam đồng tài trợ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tác động trực tiếp thường xuyên đến sức khỏe, thậm chí tính mạng người sử dụng. Nó còn ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và an sinh xã hội. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm là rất quan trọng. Chính vì vậy, việc nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm đó là sự thiếu trách nhiệm, thiếu hiểu biết của các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất chế biến thực phẩm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Trần Đáng, nguyên Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, vì sao cần đặt vấn đề trách nhiệm của doanh nghiệp lên trên hết trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm?
Doanh nghiệp là người tạo ra các sản phẩm thực phẩm theo pháp lệnh trước đây cũng như là luật an toàn thực phẩm và các nghị định 38 cũng như các quy định khác có liên quan, thì doanh nghiệp phải chịu hoàn toàn các sản phẩm do mình sản xuất ra phải đảm bảo an toàn. Muốn được như thế thì một là cái nguồn nguyên liệu phải an toàn, có xuất xứ đảm bảo an toàn. Cái thứ hai là trong nhà máy xí nghiệp thì mình phải áp dụng các tiêu chuẩn để sản xuất và chế biến an toàn. Cái thứ ba là trong quá trình sản xuất đó thì mình phải có một cái kiểm soát nội bộ để từng công đoạn một mình đảm bảo được an toàn, vừa là tiết kiệm vừa là tránh lãng phí. Và cái thứ tư là trước khi xuất xưởng thì mình phải đảm bảo cái sản phẩm mà được xuất xưởng đó phải đảm bảo được an toàn.
Có ý kiến cho rằng một bộ phận doanh nghiệp thiếu hiểu biết về an toàn vệ sinh thực phẩm, có đúng vậy không thưa ông?
Trong các doanh nghiệp chế biến thực phẩm thì phần lớn là doanh nghiệp nhỏ, có thể chiếm tới 4/5. Thế cho nên là họ làm theo cái kiểu thời vụ, không liên tục, không áp dụng được cái điều kiện sản xuất hiện đại. Thế cho nên là các tiêu chuẩn, các quy định, thế rồi tất cả các chỉ tiêu là không đảm bảo được. Nói ví dụ như cái điều kiện về cơ sở, điều kiện về trang thiết bị, điều kiện về dụng cụ và điều kiện về con người thì phần lớn các doanh nghiệp của chúng ta là cũng không nắm được, không hiểu biết được tiêu chuẩn. Cũng là một cái thực tế như thế cho nên nó rất ảnh hưởng. Một cái tồn tại nữa của các doanh nghiệp của chúng ta là gì? Người ta bảo là người sản xuất có lương tâm, thế nhưng mà ngược lại thì lại có một số, tuy là không nhiều, là những người sản xuất kinh doanh không có lương tâm, cố tình kiếm vì lợi nhuận, sản xuất hàng giả rất nhiều. Cái thứ hai là đưa các hóa chất độc hại vào trong sản xuất chế biến để bảo quản. Thì phải nói cái đó, tuy là số doanh nghiệp không nhiều, nhưng mà hiện tượng thì lại rất phổ biến.
Để nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, theo ông, chúng ta cần có những giải pháp cụ thể gì?
Cái biện pháp mà để các doanh nghiệp sản xuất được đảm bảo an toàn ấy, cái thứ nhất là luật pháp phải chặt chẽ. Ví dụ như về luật an toàn thực phẩm và các nghị định thông tư hướng dẫn thì phải cho nó cụ thể đối với từng quy mô doanh nghiệp. Cái thứ hai là phải bắt buộc doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất. Cái thứ ba là phải tăng cường kiểm tra để xử lý kịp thời. Ví dụ như doanh nghiệp nào làm là có thể phải đóng cửa và phải phạt tù. Thế một điểm nữa là phải tăng cường công tác giáo dục. Ví dụ những cái điều kiện để cho anh hành nghề trong sản xuất kinh doanh thực phẩm thì phải có những cái điều kiện, bởi vì kinh doanh thực phẩm là kinh doanh có điều kiện, phải học tập, phải nắm vững được các tiêu chí. Thì hiện nay cái xu thế là nó sẽ hình thành các chuỗi sản xuất kinh doanh liên hoàn, người ta gọi là từ trang trại đến bàn ăn cho từng cái chuỗi thực phẩm một. Ví dụ như rau xanh cũng thành cái chuỗi từ trang trại đến bàn ăn được kiểm soát, thịt cũng như vậy, cá cũng như vậy.
Trân trọng cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, gần đây, việc sử dụng thực phẩm ôi thiêu, hóa chất độc hại, cấm sử dụng trong chế biến bảo quản thực phẩm của nhiều doanh nghiệp đã được các cơ quan chức năng phát hiện, đã khiến cho người tiêu dùng thêm lo ngại về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Vậy chúng ta phải làm gì để nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc chế biến bảo quản thực phẩm? Phóng viên Thúy Hà có bài An toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp.
Tháng 8 vừa qua, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã xử phạt 25 doanh nghiệp vi phạm các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm. tổng số tiền phạt là gần 675 triệu đồng. Trong số các công ty bị xử phạt, 15 công ty vi phạm về quảng cáo, 3 công ty vi phạm về ghi nhãn, 3 công ty vi phạm về kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm, 1 công ty vi phạm về sửa chữa, tẩy xóa phiếu kiểm nghiệm, 3 công ty vi phạm cả hai hành vi, chất lượng sản phẩm, quảng cáo. Cùng với xử phạt bằng hình thức phạt tiền, Cục An toàn Thực phẩm đã buộc các cơ sở nêu trên dừng ngay hành vi vi phạm, tháo gỡ các nội dung quảng cáo sai quy định, khắc phục nội dung ghi nhãn vi phạm, thực hiện kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm theo quy định, thu hồi tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm chất lượng. Ông Đỗ Hữu Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế khẳng định, tăng cường kiểm tra và xử phạt nghiêm là một trong những biện pháp để nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hoạt động thanh tra và kiểm tra an toàn thực phẩm thì đã được quy định rất là rõ và phân định rất là rõ giữa các cái cơ quan chuyên môn từ trung ương đến địa phương, quy định ở luật thanh tra cũng như luật an toàn thực phẩm. Và để cái đẩy mạnh cái công tác thanh kiểm tra, cuối năm 2015 thì Thủ tướng cũng phê duyệt quyết định số 38. Trong đó thì là Thủ tướng cũng phê duyệt một cái mô hình thí điểm thanh tra an toàn thực phẩm tới quận, huyện, phường, xã. Và cái mô hình này thì đã đưa ra được một số những cái điểm mới nhằm tháo gỡ những cái khó khăn, cũng như là đưa ra một số những cái cách làm mới để chúng ta có thể đẩy mạnh được cái công tác thanh tra và kiểm tra an toàn thực phẩm.
Nhiều doanh nghiệp chưa thấy hết trách nhiệm trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Vì chạy theo lợi nhuận, không ít doanh nghiệp cố tình quên nghĩa vụ bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng. Các vụ việc như nhập khẩu lục phủ ngũ tạng động vật không bảo đảm chất lượng, chế biến mỡ động vật kém chất lượng, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi là những minh chứng cụ thể về việc thiếu trách nhiệm của một số doanh nghiệp trong việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sản xuất trong việc sản xuất ra các sản phẩm an toàn. Việc xử lý nghiêm, đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng, các doanh nghiệp vi phạm cùng với biểu dương khuyến khích những doanh nghiệp thực hiện tốt, đảm bảo an toàn thực phẩm là rất cần thiết.
Ngoài cái việc xử lý vi phạm hành chính thì cũng áp dụng các cái biện pháp hành chính khác. Và các ông chí cũng đưa lên các hệ thống thông tin truyền thanh của phường tại cơ sở để thông báo. Chính những cái biện pháp hành chính đó thì sẽ có cái tác dụng cùng với chế tài xử phạt sẽ các cơ sở sẽ chấp hành tốt hơn trong cái việc khắc phục các cái vi phạm.
Việc tổ chức cho doanh nghiệp ký cam kết trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn chính là cơ sở bước đầu cho doanh nghiệp khẳng định thương hiệu của mình và đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các cam kết đã ký. Việc ký cam kết cũng góp phần củng cố niềm tin cho cả nhà kinh doanh lẫn người tiêu dùng. Ngoài ra, để ràng buộc trách nhiệm của nhà sản xuất, cung ứng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, cần xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng để nếu một cơ sở trong chuỗi vi phạm sẽ bị đào thải ra khỏi thị trường.
Ông Nguyễn Như Tiệp,
Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng
chúng ta đảm bảo an toàn thực phẩm thì chúng ta phải đảm bảo là từ trang trại đến bàn ăn. Mà cái rủi ro mất an toàn thực phẩm nhiều nhất là ở khâu sản xuất ban đầu. Thế do vậy mà với những cái nông hộ sản xuất nhỏ lẻ thì chúng ta phải tổ chức lại sản xuất thành những cái tổ hợp tác xã hoặc những cái tổ chức đại diện cho người nông dân. Thì chỉ khi nào có những cái tổ chức như vậy thì nó mới có cái cơ hội để cái tổ chức đó đại diện để gắn kết với kênh phân phối. Đồng thời cũng có các cái chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp liên kết với những cái tổ chức sản xuất này. Thì khi mà như vậy thì có cái vai trò đầu tàu của doanh nghiệp đây. Doanh nghiệp là cái người đứng ra ký kết hợp đồng, doanh nghiệp là cái người mà đứng ra là giám sát sản phẩm cũng như là hỗ trợ cho người nông dân tổ hợp tác là sản xuất những sản phẩm an toàn và sau đó thì kinh doanh những sản phẩm an toàn. Kết hợp với bên truyền thông để chúng ta làm sao là bên cạnh cái chuyện công khai những cái cơ sở, các cái sản phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm thì chúng ta cũng quảng bá, tôn vinh những cái cơ sở, những cái sản phẩm an toàn. Như vậy bằng cách đó chúng ta sẽ tạo cái động lực cho các cái doanh nghiệp, cho các kênh phân phối sản phẩm an toàn gắn kết được với những cái tổ chức sản xuất. Và như vậy thì chúng ta sẽ có một cái nền sản xuất không những là đa dạng những loại sản phẩm, không những là đủ số lượng cho người tiêu dùng và đảm bảo chất lượng cao, an toàn thực phẩm.
Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi doanh nghiệp phải minh bạch hóa các loại sản phẩm với những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và sự an toàn trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu. Chính vì vậy, trách nhiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của các doanh nghiệp là yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
rừng cây xanh lá muôn đóa hoa mai mừng đón xuân về, vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa, ngập ngừng bên suối nước reo quanh mình như muôn tiếng đàn, bâng khuâng nỗi lòng nhịp sao ai đưa tiếng ca dồn vào.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của Nghị định số 91 ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Mục 2, vi phạm các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. Điều 9, vi phạm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. 1. Xử phạt đối với chủ cơ sở có thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhưng không thực hiện đầy đủ các xét nghiệm theo quy định hoặc sử dụng giấy chứng nhận sức khỏe đã quá thời hạn với các mức sau. A. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có dưới 20 người có thực hiện khám sức khỏe định kỳ nhưng không thực hiện đầy đủ các xét nghiệm theo quy định hoặc sử dụng giấy chứng nhận sức khỏe đã quá thời hạn. B. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu 500.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 20 người đến dưới 100 người có thực hiện khám sức khỏe định kỳ nhưng không thực hiện đầy đủ các xét nghiệm theo quy định hoặc sử dụng giấy chứng nhận sức khỏe đã quá thời hạn. C. Phạt tiền từ 2 triệu 500.000 đồng đến 5 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 100 người đến dưới 500 người có thực hiện khám sức khỏe định kỳ nhưng không thực hiện đầy đủ các xét nghiệm theo quy định hoặc sử dụng giấy chứng nhận sức khỏe đã quá thời hạn. D. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 500 người trở lên có thực hiện khám sức khỏe định kỳ nhưng không thực hiện đầy đủ các xét nghiệm theo quy định hoặc sử dụng giấy chứng nhận khám sức khỏe đã quá thời hạn. 2. Xử phạt đối với chủ cơ sở có hành vi không thực hiện khám sức khỏe định kỳ theo quy định cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm với các mức sau. A. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có dưới 20 người không thực hiện khám sức khỏe định kỳ. B. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 20 người đến dưới 100 người không thực hiện khám sức khỏe định kỳ. C. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 100 người đến dưới 500 người không thực hiện khám sức khỏe định kỳ. D. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 500 người trở lên không thực hiện khám sức khỏe định kỳ. 3. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có hành vi giả mạo, sửa chữa, tẩy xóa giấy chứng nhận khám sức khỏe. 4. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với chủ cơ sở vi phạm sử dụng người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đang mắc các bệnh truyền nhiễm, bệnh ngoài da hay các bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. 5. Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu các loại giấy tờ giả, giấy tờ bị tẩy xóa, sửa chữa đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện đầy đủ các xét nghiệm theo quy định về khám sức khỏe định kỳ cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. B. Buộc thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. C. Buộc thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh, luân chuyển vị trí làm việc đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm đang mắc các bệnh truyền nhiễm, bệnh ngoài da hay các bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế đối với hành vi quy định tại khoản 4 điều này.
Điều 10. Vi phạm quy định về kiến thức an toàn thực phẩm của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, cán bộ kỹ thuật hoặc nhân viên kỹ thuật. 1. Xử phạt đối với chủ cơ sở có hành vi vi phạm không thực hiện cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm hàng năm theo quy định cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm với các mức sau. A. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có dưới 20 người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, không cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm hàng năm theo quy định. B. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 1 triệu 500.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 20 người đến dưới 100 người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm không cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm hàng năm theo quy định. C. Phạt tiền từ 1 triệu 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 100 người đến dưới 500 người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm không cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm hàng năm theo quy định. D. Phạt tiền từ 2 triệu 500.000 đồng đến 5 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 500 người trở lên trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm không cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm hàng năm theo quy định. 2. Xử phạt đối với chủ cơ sở có hành vi vi phạm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm theo quy định với các mức sau. A. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có dưới 20 người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. B. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 20 người đến dưới 100 người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. C. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 100 người đến dưới 500 người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. D. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 500 người trở lên trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. 3. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có hành vi giả mạo, sửa chữa, tẩy xóa giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm. 4. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc diện bắt buộc phải có cán bộ kỹ thuật hoặc nhân viên kỹ thuật mà không có cán bộ kỹ thuật hoặc nhân viên kỹ thuật theo quy định. 5. Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu các loại giấy tờ giả, giấy tờ bị sửa chữa, tẩy xóa đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện việc cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm hàng năm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. B. Buộc thực hiện việc tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. C. Buộc thực hiện việc bố trí cán bộ kỹ thuật hoặc nhân viên kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc diện bắt buộc phải có cán bộ kỹ thuật hoặc nhân viên kỹ thuật mà không có cán bộ kỹ thuật hoặc nhân viên kỹ thuật theo quy định đối với hành vi quy định tại khoản 4 điều này.
Điều 11. Vi phạm quy định về thực hành an toàn thực phẩm của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. 1. Xử phạt đối với chủ cơ sở khi cơ sở có người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm, có sử dụng bảo hộ lao động chuyên dụng nhưng không đầy đủ hoặc không đúng quy định với các mức sau. A. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có dưới 20 người vi phạm. B. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 20 người đến dưới 100 người vi phạm. C. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 100 người đến dưới 500 người vi phạm. D. Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 5 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 500 người trở lên vi phạm. 2. Xử phạt đối với chủ cơ sở khi cơ sở có người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm vi phạm, không sử dụng bảo hộ lao động chuyên dụng theo quy định với các mức sau. A. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có dưới 20 người vi phạm. B. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 20 người đến dưới 100 người vi phạm. C. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 100 người đến dưới 500 người vi phạm. D. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cơ sở vi phạm có từ 500 người trở lên vi phạm. 3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với chủ cơ sở khi cơ sở có người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, vi phạm quy định về điều kiện vệ sinh cá nhân hoặc thực hành vệ sinh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 điều này.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của VOV1, trang tin điện tử tiếng chuông.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.